giới mà gọi rằng là có những thứ dục như vậy, điển hình là những thứ dục đó. Đó. Và nhất là ở cõi dục giới này. Còn ở thế giới tịnh độ thì lại không có những dục đó. Cho nên thế giới tịnh độ thì liên hoa, cửu phẩm liên hoa là cha mẹ. Là sinh ra bởi gì? Cái thân tâm này của mình từ tịnh mà thành tụ. Tâm cũng từ tịnh mà thành tụ, thân cũng từ tịnh mà thành tụ. Thì tịnh đó biểu trưng bằng hoa sen. Đi đứng nằm ngồi gì cũng ở trên hoa sen. Là biểu trưng cho vấn đề là không có khi nào lìa hoa sen. Tức là không khi nào lìa sự thanh tịnh. Không khi nào lìa sự thanh tịnh, cho nên đi đứng nằm ngồi gì đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là đều rằng là tư duy và suy nghĩ một cách chân chính, vô cùng và hành động thì hết sức là thanh tịnh. Vì như thế đó, thì tịnh độ thì chín phẩm sen nó làm cha mẹ, mà chúng sinh thì phải là bao gồm bởi tinh cha huyết mẹ hợp lại thì mới thành ra chúng sinh được. Vì cái lý lẽ như vậy thì ở cái cõi dục giới này, coi cái sự mà dâm dục nói trên là một cái chuyện thường tình thôi, đâu có cái gì để mà đắn đo suy nghĩ. Và cũng đâu có phải áy náy gì khi mà thực hiện nó. Nhưng mà chẳng hạn thì dù bây giờ nói như là vấn đề Đức Phật nói, chính vì cái vấn đề dục đó mà con người mới tái sinh vào trong cái cảnh mà gọi rằng là dục nói trên. Tức là chỉ có mượn vào tinh cha huyết mẹ để mà tái sinh thôi. Thì chính vì như vậy mà cắt ái nó đi, cắt tất cả những cái dục nó đi, tu tập cái hành thanh tịnh nó thì được cái vấn đề mà gọi là hoa sen chín phẩm là cha mẹ. Tức là thế giới tịnh độ nói trên không có vấn đề đó. Thành ra ở cảnh giới tịnh độ, Bồ Tát không có nam nữ gì cả. Không có giống nam, cũng chẳng có giống nữ. Giống nam, giống nữ là bởi vì cái nhu cầu của cái vấn đề mà dâm dục mà tự nhiên nó có nam căn, nữ căn. Còn khi không có những cái vấn đề đó thì tự nhiên nó không cần. Và ở đó Bồ Tát muốn hiện thân nào hiện, muốn hiện thân ra sao hiện, cho nên thân thật của Bồ Tát chẳng nam chẳng nữ. Còn có thị hiện mà hiện thân nam hay thân nữ gì đi thì đó chỉ là thân giả mà thôi. Còn thật thân của Bồ Tát thì hỏi Bồ Tát là nam hay là nữ thì Bồ Tát chẳng nam chẳng nữ. Bồ Tát không có phải là Phật bà hay là Phật ông, mà Bồ Tát chỉ là Bồ Tát mà thôi. Thế thì như vậy thì khi mà tu hành mà muốn thanh tịnh như thế, mà chẳng hạn như bảo vi phạm những cái vấn đề nói trên thì cảm thấy đó là một cái điều mà gọi rằng là áy náy, một cái điều mà gọi rằng là gọi là lỗi. Nhưng mà thế gian thì nó không phải là lỗi. Thì đó là nói một cái ví dụ trong muôn ngàn cái ví dụ khi mà mình tu hành, mà tu về thiện nghiệp hay là tịnh nghiệp, mới nói ví dụ như thế, điển hình như vậy. Thì biết cái cảnh giới của thế gian, cảnh giới của thế gian này vốn dĩ rằng là thuộc về cái vấn đề mà trong kinh điển nói đó là uế độ. Thì uế độ thì đương nhiên rằng là khi bây giờ đó, ở cái cảnh giới nói trên đó, là thuộc về cái cảnh giới mà chướng ngại cho cái vấn đề mà gọi rằng là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tức là chướng ngại cho sự giác ngộ, chướng ngại cho sự hiểu Pháp một cách hết sức là chính xác, mà chướng ngại cho cái sự mà có thể sống một đời sống hết sức là thanh tịnh. Vì nó chướng ngại ba điều đó, cho nên nó trở thành uế độ. Và vì nó thông qua ba điều đó một cách dễ dàng, cho nên nó thành tịnh độ. Cho nên ở cõi tịnh độ thì thế mà đối cảnh thì là sinh ra giác chính tịnh. Ở uế độ cái đối cảnh thì là sinh ra uế, sinh ra uế nhiễm. Thế thì mình thấy khi một cái cộng nghiệp nó như vậy á, thì như là chúng ta cũng biết, thì mỗi một cái biệt nghiệp như vậy đó, nó chỉ có bị cái cộng nghiệp đó nó hướng dẫn nó tư duy và sống. Chẳng hạn như bây giờ cộng nghiệp của tuổi trẻ, tiền đề của tuổi trẻ bây giờ là sống bung lung, sống thác loạn, sống vô trật tự, thì tất cả mấy đứa trẻ lớn lên đều nhiễm như vậy. Mà với những người lớn tuổi ngồi ở đây thì mình suy nghĩ lại cái thời đại mà chúng ta đây còn trẻ tuổi, thì cái thời đó tiền đề của tuổi trẻ không phải là như thế, mà rằng là tuổi trẻ khi nào cũng phải suy nghĩ đến một cái vấn đề là đứng đắn, trách nhiệm. Một con người có tinh thần trách nhiệm và đứng đắn là một con người mẫu mực. Còn thời nay thì một con người mà mẫu mực là một con người gọi rằng là buông lung, phóng túng, bất cần đời và cầu thả. Còn một người mà sống theo nề, một người tuổi trẻ mà sống theo nề, theo nếp, mà lại sống theo cái tinh thần của đứng đắn thì sẽ bị tuổi trẻ bây giờ coi là quái vật, coi rằng là không bình thường. Rồi thì mình thấy rằng từ tâm lý học đi, cho đến rằng là các nhà trị liệu về tinh thần, họ cũng theo cái cộng nghiệp thôi. Thành ra khác với cộng nghiệp đó, là anormal, là người đó cần phải trị liệu cái tinh thần, điều chỉnh lại để cho thuận với lại cộng nghiệp. Chứ họ không có chịu suy nghĩ rằng là trên thực tế đó thì thế nào là normal. Thế bây giờ cả đám khùng thì mình cũng phải khùng theo, thì mình mới là normal. Còn nếu cả đám khùng mà riêng một mình không khùng á, ở trong nhà thương điên, thì mình trở thành đứa khùng. Thành ra muốn hết khùng mình phải khùng, thì mình trở thành normal ở trong cái thế giới khùng nữa, tức là mình hết khùng, gọi là hết khùng. Nhưng mà kỳ thật có phải như vậy chăng? Cho nên bởi cái lẽ đó mà khi có một người mang một đứa con mắc bệnh khùng, đi tìm thầy thuốc chữa trị khắp nơi, chẳng có thầy thuốc nào chữa nổi, thành ra phải đành đem tới lão tử, rồi cầu xin lão tử tìm cái cách nào đó mà chữa bệnh khùng cho người con. Nhưng mà lão tử từ chối và nói rằng: em nó về đi, đừng có đi chữa bệnh làm gì hết. Rồi tôi nói cho ông nghe này, chưa chắc nó đã khùng đâu, có khi cả thế giới này khùng, riêng mình nó tỉnh, cho nên thế giới này bảo nó khùng đấy. Thì đó là một cái ý của lão tử muốn nói đến cái vấn đề như vậy. Thế thì những nhà trị liệu tâm thần bây giờ, tâm lý bây giờ, và những nhà tâm lý học thì họ cũng chỉ chạy theo cái cộng nghiệp mà thôi. Cho nên họ cứ chỉ có xét rằng là thời nay con người ta có tư tưởng thế nào, mà đông người mà chấp nhận cái tư tưởng như vậy thì tư tưởng nó trở thành chính giáo. Bất luận đó là tư tưởng thế nào, và rồi xã hội chấp nhận và mọi người chấp nhận. Thành ra hồi xưa thì cái bệnh đồng tính luyến ái được bị coi là bệnh, nhưng bây giờ càng lúc càng nhiều quá thì không bị coi là bệnh nữa, thì bây giờ coi nó thành là normal này, bình thường này. Thì cứ khi nào mà cái nghiệp như vậy đó, thì người ta cho nó là bình thường. Cho nên thế giới của địa ngục cũng theo cái chính sách nói trên đó, cho nên ở thế giới đó toàn là những sự mà gọi là hành hình bi thảm ở dưới đó, mà tất cả những chúng sinh dưới đó ngoan cố cực kỳ, rồi nó tạo thành một cái thế giới chung với nhau như vậy. Thì cái thế giới nó chấp nhận những cái điều đó. Và vì những cái lý lẽ nói trên đó mà ngài Thái Hư Đại Sư, rồi hậu bối của ngài là ngài Ấn Thuận Đại Sư, rồi đó là những danh tăng, những cao tăng của thời cận đại, tuy rằng là nỗ lực vô cùng và kêu gọi hàng ngũ tu sĩ cũng giống như hàng ngũ cư sĩ bắt tay vào vấn đề y lời Phật dạy mà thực hiện nhân gian tịnh độ. Thì quả vậy, nếu bây giờ bất cứ một người nào cũng y lời Phật dạy không trái thì cũng đủ khả năng để làm thành một cái tiểu tịnh độ. Thế tiểu tịnh độ nói trên, cái mô hình tịnh độ nói trên đó, đó mà nếu mình cứu sát thì nó khác với những cái mô hình quế độ. Thì quế độ thì khi người ta tập hợp lại với nhau gian nhiều quá à. Thành ra vì vậy đó phải có đủ thứ giấy tờ đó, chứng minh đó, phải có đủ thứ tòa án, cảnh sát, đủ thứ cái nhân viên ở mọi ngành, mọi gì đó để kiểm soát mọi sự, bởi người ta không tin nhau. Cho nên người ta phải phí rất là nhiều công phu và thời giờ cũng như tiền bạc vào những cái công việc kiểm tra đó. Cho nên ngay cả Văn Hào bên Pháp này, cái ông Voltaire cũng nói đến cái câu chuyện rằng có một thiếu nữ Pháp tới một cái vùng thuộc địa của Pháp, thuộc loại là lạc hậu, những cái đảo thuộc địa của Pháp, gặp một thổ dân. Rồi thì hai người mới thương nhau thì cô này mới đem anh này về đất nước Pháp để hưởng một cái không khí, một cái xã hội tốt đẹp hơn nhiều cái xã hội lạc hậu của anh ta. Thành khi đem về đến đây thì làm giấy hôn thú thì phải có người làm chứng đó. Thì hai bên đều phải có người làm chứng, anh này cũng phải đi tìm người làm chứng mà chị kia cũng phải đi tìm người làm chứng để khai, để làm giấy tờ. Thì cái anh mà ở xứ lạc hậu, anh thổ dân cái ngạc nhiên, anh nói rằng cái vấn đề mà lấy nhau là giữa đôi ta, giữa hai đứa mình, dính dáng gì tới những người khác mà họ phải làm chứng cho mình, mà dính dáng gì tới ai mà mình phải làm giấy. Chuyện đó là chuyện giữa hai người với nhau, chuyện tình yêu, tình thương là giữa hai người với nhau, tại sao lại phải làm giấy, rồi tại sao lại phải có người làm chứng. Thì cô này mới giải thích rằng anh là dân lạc hậu cho nên anh không biết đó. Ở một cái đất nước văn minh á, thì cái gì nó cũng phải ra cái nấy, nó phải có giấy trắng mực đen, nó phải có tất cả những chứng để phòng hờ mai sau này lỡ mà có ly dị hay là lỡ mà có một cái gì đó thì còn có được cái quyền lợi. Tức là vợ chồng thì chồng mất thì vợ được mà hưởng gia tài, mà vợ mất thì chồng được gia tài, nó mới có tất cả những cái thứ như vậy. Còn nếu không làm như thế thì nó sẽ trục trặc vô cùng và nó không có được một cái quyền lợi, hay là nó không có lúc chia tay cũng rắc rối, mà lúc mà gọi là thừa kế nó cũng rắc rối, nó đủ thứ rắc rối, cho nên phải làm như vậy, giấy trắng mực đen. Thì anh thổ dân này mới nói với lại cô đầm văn minh này rằng là thì ra là thế, bây giờ tôi mới hiểu, là có nghĩa là một đất nước văn minh và một xứ sở lạc hậu nó có khác nhau ở một điểm, rằng là ở cái xứ lạc hậu người ta tin nhau cho nên chẳng cần giấy tờ, chẳng cần gì hết. Nó nói cái xong rồi mai mốt chồng chết hay vợ chết thì cũng nói là xong, người đó là vợ tôi, người đó là chồng tôi, chết thì là tôi thừa kế, thế là xong. Còn cái xứ văn minh nó là cái xứ mà chẳng ai tin ai, cho nên cái gì cũng phải rõ ràng hết, gọi là văn minh. Đấy, tất cả những cái mà rõ ràng đó, đó là do vì lý do nào mà phải rõ ràng? Vì lý do chẳng tin nhau. Còn cái vấn đề mà dân lạc hậu đó, là thiếu hết tất cả những cái rõ ràng đó, là bởi vì dân lạc hậu xưa nay tin nhau, cho nên cần phải rõ ràng cái gì hết. Thì hai người đó sống với nhau rõ ràng như vậy còn gì rõ hơn là cả giấy trắng mực đen nữa. Thế thì bây giờ tôi mới hiểu rằng là văn minh với lạc hậu khác nhau điểm đó. Thì đó cũng là những cái bằng chứng cho mình thấy là ở một cái xã hội này ấy, khi càng nói văn minh ấy, luật pháp càng phức tạp, càng đủ thứ rắc rối vô cùng. Và đôi khi khi mà mình bình thường, mình tự hào rằng là mình ở trong một cái nước văn minh rõ ràng, nhưng mà đến khi mình đụng chuyện thì mình mới thấy mình là nạn nhân của những thứ rõ ràng đó. Mình mới thấy là hết sức là mệt mỏi vì những cái rõ ràng nói trên đó. Rồi những nước văn minh cho nên diệu võ dương oai, những cái vũ khí tân kỳ hủy diệt hàng loạt, đe dọa những cái nước khác và làm một nền tảng bảo đảm an ninh cho mình, dùng tất cả những bạo lực đó, từ những nước tư bản chủ nghĩa cho đến cộng sản chủ nghĩa gì, cũng chỉ một chính sách, một tư tưởng là chỉ dùng bạo lực để tự bảo vệ mình, và dùng bạo lực để trấn áp đối phương, mà không có một cái gì khác hết. Tư bản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa thì cũng vẫn là một cộng nghiệp, rồi mỗi một thứ nó có biệt nghiệp riêng của nó.